là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hôm nay kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2024. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị, các em gái ngày mùng 8 tháng 3 nhiều sức khỏe và tràn ngập yêu thương. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã dự và chủ trì hội nghị.
Khách du lịch đến Yên Bái tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, chương trình sẽ giới thiệu những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực của tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình đối ngoại tại Hàn Quốc, ngày 7 tháng 3, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm, làm việc với thành phố Buryong, tỉnh Trung Chon Nam, Hàn Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Park Sang-mo, Chủ tịch Hội đồng thành phố Buryong. Buryong là một thành phố thuộc tỉnh Trung Chon Nam, cách thủ đô Seoul 190 km về phía tây nam với các bãi biển nổi tiếng, đặc biệt là Daejeon. Đây cũng được coi là một thành phố thanh bình, có nguồn tài nguyên phong phú, nguồn nước trong lành. Nhất là nguồn nước khoáng có trong lòng đất và bãi bùn ở Buryong là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá ở nơi đây. Bùn tại thành phố Buryong đã được chứng nhận là rất giàu khoáng chất, có tác dụng làm đẹp da, chữa bệnh nên còn được dùng làm mỹ phẩm. Tại buổi làm việc, ông Park Sang-mo, Chủ tịch Hội đồng thành phố Buryong bày tỏ vui mừng khi được đón đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Park Sang-mo cho biết, Buryong cũng như các địa phương của Hàn Quốc hiện có nhu cầu rất lớn về lao động ngoài nước, nhất là lực lượng lao động thời vụ, có kinh nghiệm để làm việc tại các trang trại và các cơ sở sản xuất, chế biến, thu hoạch nông sản, trồng cây ăn quả, trồng rau và thu hoạch rong và tảo. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, Yên Bái đã và đang có nhiều cơ chế chính sách và công cụ pháp lý để bảo đảm cho người lao động sẽ gắn kết với doanh nghiệp. Tỉnh cũng ban hành chính sách về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu từ phía đối tác. Đặc biệt, với cương vị là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy sẽ có kiến nghị với các ban bộ ngành trung ương để làm tốt hơn nữa công tác quản lý xuất khẩu lao động và quản lý lao động ở nước ngoài. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn lãnh đạo thành phố Buryong nghiên cứu và ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi lao động thời vụ với huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và triển khai các hoạt động đã trao đổi giữa địa phương. Thành phố Buryong sẽ là cầu nối để giới thiệu các doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Lục Yên đã trao thỏa thuận hợp tác về lao động thời vụ nước ngoài giữa huyện Lục Yên và thành phố Buryong, tỉnh Trung Chon Nam. Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã làm việc với ông Ko Si-sun, Phó thị trưởng thành phố Buryong. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã giới thiệu về những tiềm năng lợi thế và những định hướng lớn của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế xã hội, thông tin về tình hình lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm của tỉnh. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh về những chính sách để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ của tỉnh trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ko Si-sun, Phó thị trưởng thành phố Buryong bày tỏ mong muốn được hợp tác với tỉnh Yên Bái trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực lao động, việc làm. Phó thị trưởng Ko Si-sun mong muốn hai địa phương sẽ tổ chức các đoàn để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong những lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp thứ 5 với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang đạt trên 40.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 60%. Riêng 2 tháng đầu năm nay, công tác giải ngân đạt trên 3.300 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay gặp những khó khăn nhất định. Một số nội dung chưa triển khai được do vướng mắc với quy định hiện hành. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hiện chưa có hướng dẫn các tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp theo quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quá trình tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tại một số địa phương, nhất là cấp huyện còn lúng túng, chưa bám sát các nội dung quy định tại quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của một số cụm công nghiệp, đô thị chưa đồng bộ, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Để việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới đảm bảo theo kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng cần sớm hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện, chủ động kịp thời phát hiện những tồn tại bất cập trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo khắc phục những bất cập, tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chương trình, quyết liệt triển khai các biện pháp để kế hoạch giải ngân vốn đã được giao đảm bảo tiến độ. Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã phát động tuần lễ áo dài Việt Nam từ ngày mùng 1 tháng 3 và mặc đồng loạt vào ngày mùng 8 tháng 3, khuyến khích nữ cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị địa phương. Cùng với hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, tọa đàm, ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao, giao lưu bóng chuyền hơi, bóng đá nữ, giao lưu dân vũ thể thao, tổ chức chương trình trao quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn có các mô hình câu lạc bộ thu gom phế thải bảo vệ môi trường, ra mắt câu lạc bộ gia đình năm có ba sạch ở các cơ sở. Qua các hoạt động, nữ cán bộ, hội viên, đoàn viên đã được ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ qua các thời kỳ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì sự bình đẳng, tiến bộ xã hội và quyền lợi, hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em cũng như trong giai đoạn phát triển mới hiện nay. Đồng thời là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, động viên tất cả cán bộ làm công tác nữ công và nữ công nhân, viên chức, người lao động, nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 7 tháng 3, đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp đầu năm mới, đồng thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và khảo sát một số doanh nghiệp đủ điều kiện để vận động thành lập tổ chức công đoàn. Đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi động viên tặng trên 20 suất quà cho đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia và Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái thuộc khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tại các doanh nghiệp đến thăm sau khi nghe lãnh đạo, các doanh nghiệp chia sẻ tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và công tác chăm lo Tết cho cán bộ, đoàn viên và người lao động của đơn vị. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho đoàn viên người lao động. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn cơ sở sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển và chăm lo tốt hơn đến đời sống của đoàn viên công nhân người lao động trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã khảo sát nắm tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp đủ điều kiện để vận động thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho công nhân người lao động trong doanh nghiệp cũng như xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Hai tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt gần 67 triệu đô la, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đánh giá của ngành công thương Yên Bái, nhóm hàng nông lâm sản chế biến vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 42%, tăng 68% so với cùng kỳ. Nhóm hàng công nghiệp và chế biến khoáng sản chiếm tỷ trọng gần 30%, nhưng đã có mức tăng tới 120% so với cùng kỳ. Tiếp đến là nhóm sản phẩm hạt nhựa, chất dẻo tăng 120%. Riêng nhóm hàng sản phẩm may mặc giá trị xuất khẩu đạt thấp. Các doanh nghiệp may của Yên Bái ít có đơn hàng ổn định, thường xuyên, đa số các đơn hàng nhỏ lẻ, thời vụ. Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm hàng dệt may đều giảm. Để công tác xuất khẩu của tỉnh năm 2024 có sự bứt phá, ngành công thương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp trong tỉnh cần tích cực kiếm thêm thị trường mới, tận dụng tối đa những ưu đãi từ hiệp định mà Việt Nam đã ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do. Đối với các mặt hàng xuất khẩu, cần chú trọng khâu sản xuất, đảm bảo theo quy trình kỹ thuật và đối tác yêu cầu.
Hai tháng đầu năm nay, trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, số lượng khách du lịch đến Yên Bái đạt 450.000 lượt khách, tăng trên 30% so với cùng kỳ. Trong đó đáng lưu ý khách quốc tế đến các điểm du lịch của tỉnh đạt gần 49.000 lượt, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ 2 tháng đầu năm 2023. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 336 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Yên Bái hiện còn nhiều khó khăn, thách thức, chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Cơ sở vật chất du lịch còn hạn chế, nguồn nhân lực còn thiếu cả về số lượng và chất lượng, chưa được đào tạo chuyên sâu. Giờ trái đất năm nay dự kiến diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 trong thời gian từ 20:30 đến 21:30 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm trong các tổ chức cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành và cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động như tọa đàm diễu hành treo băng rôn khẩu hiệu, các biểu tượng về tiết kiệm điện, tích cực tuyên truyền thu hút các cơ quan đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng sự kiện giờ trái đất, hạn chế tối đa các đèn chiếu sáng đô thị, tắt đèn và các thiết bị không cần thiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện. Nhiều năm qua, nhờ đa dạng hình thức tuyên truyền, trong một giờ đồng hồ tắt điện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất trên địa bàn toàn tỉnh, tổng sản lượng điện tiết kiệm năm sau cao hơn năm trước. Trong 3 năm 2021, 2022, 2023, sản lượng điện toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 77.000 kWh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, vào 21:25 ngày 7 tháng 3 theo giờ Bờ Đông, 9:25 ngày 8 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu trình bày thông điệp liên bang trước Quốc hội Lưỡng viện. Tổng thống Mỹ đã mở đầu thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ này bằng cách tấn công đối thủ và cảnh báo các cử tri rằng nếu ông Trump đắc cử, nền dân chủ ở Mỹ sẽ bị đe dọa. Nhắc đến đối thủ, ông Biden cho rằng Đảng Cộng hòa đang cúi đầu trước Tổng thống Nga và khẳng định bản thân sẽ không cúi đầu. Cũng trong thông điệp liên bang lần này, Tổng thống Joe Biden đã đề cập tới những thành tựu của ông kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả về đối nội và đối ngoại, trong đó nêu bật những điểm sáng về phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, cải thiện an sinh xã hội. Về đối ngoại, đề cập tới quan hệ Mỹ-Trung Quốc, ông Biden nhấn mạnh Mỹ muốn cạnh tranh với Trung Quốc chứ không muốn xung đột. Tổng thống Mỹ dành thời lượng phần sau của bài phát biểu cho những thách thức mà nước Mỹ đang phải đối phó ở nước ngoài. Và khu vực đầu tiên ông nhắc tới là Trung Đông. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để giải cứu con tin đang bị Hamas bắt giữ. Song song với lời kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Mỹ khẳng định hiện tại không có binh sĩ Mỹ tham gia vào xung đột ở quốc gia Đông Âu này. Ngày 7 tháng 3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thăm thung lũng Kashmir. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Ấn Độ tới đây, sau khi quy chế đặc biệt của khu vực này bị rút lại vào năm 2019. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh việc phát triển khu vực Jammu và Kashmir là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ấn Độ, đồng thời khẳng định cả hai khu vực đã hoàn tất quá trình chuyển đổi và hội nhập với phần còn lại của Ấn Độ. Ông Modi đã công bố dự án phát triển cho khu vực Kashmir trị giá hơn 770 triệu đô la Mỹ. Chuyến thăm của Thủ tướng Modi diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ. Ngày 7 tháng 3, Thụy Điển đã chính thức gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trở thành thành viên thứ 32 của liên minh quân sự này sau khi Thủ tướng Thụy Điển bàn giao văn kiện gia nhập NATO cho chính phủ Mỹ. Phát biểu tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định đây là thời khắc lịch sử của Thụy Điển, của liên minh và của quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Thủ tướng Thụy Điển Kristersson gọi sự kiện Thụy Điển được kết nạp làm thành viên thứ 32 của NATO là chiến thắng của tự do và ngày lịch sử. Thụy Điển chủ trương trung lập về mặt quân sự trong nhiều thập kỷ, song thay đổi lập trường sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Thụy Điển cùng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022. Phần Lan tháng 4 năm 2023 gia nhập NATO sau khi nhận được sự ủng hộ từ 30 nước thành viên. Trong khi đó, Thụy Điển lúc này gặp trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 1 đã bật đèn xanh cho Thụy Điển. Hungary vào ngày 15 tháng 3 cũng chính thức ký duyệt nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển, hoàn tất quá trình phê duyệt sau hơn một năm giằng co ngoại giao. Ngày 7 tháng 3, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao kỷ lục 4%, đồng thời nhận định lạm phát đang giảm nhanh hơn dự đoán ở thời điểm cách đây vài tháng. Phát biểu với báo giới sau quyết định này, Chủ tịch ECB Lagarde cho biết cơ quan này đang đạt tiến triển tốt hướng tới mục tiêu lạm phát. ECB cho biết kể từ cuộc họp hội đồng quản trị gần đây nhất vào tháng 1 năm 2024, lạm phát đã tiếp tục giảm. Mặc dù hầu hết các thước đo lạm phát cơ bản đã giảm, song sức ép giá cả tại khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn ở mức cao, một phần do tiền lương tăng mạnh. ECB cũng tái khẳng định các quyết sách trong tương lai một phần sẽ phụ thuộc vào hướng đi của lạm phát cơ bản. Trong dự báo kinh tế hàng quý, ECB đã giảm dự báo lạm phát trong năm nay từ 2,7% xuống 2,3%. Điều này đồng nghĩa với việc ECB có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong năm nay, thay vì vào năm 2025 như dự kiến trước đó.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 174.000 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 173 chi hội cơ sở. Những năm qua phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh vị trí công tác nào, phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết năng động sáng tạo, giỏi việc nước đảm việc nhà, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu điển hình trên các lĩnh vực. Là minh chứng sinh động cho ý chí khát vọng vươn lên và bản lĩnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết sáng tạo hội nhập, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Về Nhung thì thực ra là một con người rất là năng động. Thứ hai là nhiệt tình với công việc mà bạn ấy là cũng thổi vào cái khoa da liễu này một cái năng lượng để kết nối cho cái khoa da liễu này nó có một cái mà đi lên.
Là một trong những lãnh đạo mà có cái tầm nhìn, có chiến lược và có cái kế hoạch để giúp với ban giám đốc bệnh viện đưa ra các cái kế hoạch cụ thể cho hoạt động của khoa.
Trẻ trung, năng động, sáng tạo, trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược. Đó là những nhận xét của lãnh đạo, đồng nghiệp cũng như bệnh nhân và khách hàng khi nói đến nữ quản lý khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Đỗ Thị Hồng Nhung. Vốn được đào tạo chính quy chuyên ngành ngoại ngữ, có kỹ năng quản lý và nhiều năm làm việc tại một số doanh nghiệp nước ngoài với mức lương đáng mơ ước. Thế nhưng, nhận thấy xu hướng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dân ngày càng tăng cao cùng với niềm đam mê mãnh liệt của bản thân. Năm 2019, khi Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái chính thức ra mắt và đi vào hoạt động khoa da liễu, chị Nhung đã quyết định đầu quân về làm quản lý và điều hành tại khoa. Đây cũng là bước ngoặt lớn cho sự lựa chọn táo bạo này của chị. Bởi mặc dù có kinh nghiệm về quản lý, nhưng chị lại không am hiểu về chuyên ngành làm đẹp, nhất là về việc điều trị các bệnh về da và thẩm mỹ. Do đó, chị đã phải dành rất nhiều thời gian để đi học thêm chuyên ngành để có kiến thức vững vàng đáp ứng cho công việc, chị Nhung chia sẻ.
Mình cũng đã được đi đào tạo về chuyên môn. Về da cũng như là về thẩm mỹ để mình có thể nắm bắt được những cái kiến thức cơ bản nhất và sau đó là những cái kỹ năng để mình có thể là giúp mình có thể là tư vấn và giúp cho tất cả các chị em phụ nữ có thể nhận biết, có những kiến thức để nhận biết về cách chăm sóc làn da cũng như là sức khỏe và sắc đẹp của mình. Và sau đó thì là mình cùng với lại cái kỹ năng trước với lại cái kinh nghiệm mà mình đã từng đi làm quản lý ở một số các cái cơ quan đơn vị của nước ngoài thì mình cũng đã kết hợp được để mình có thể là về đây mình vừa quản lý trực tiếp về cơ sở này và cũng là vừa quảng bá và giúp đưa những cái kiến thức cho các chị em trong cái quá trình làm đẹp và chăm sóc sức khỏe sắc đẹp của mình.
Với sự quyết tâm bản lĩnh cùng nhiều sáng kiến trong công việc, góp phần đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ về chăm sóc, điều trị các bệnh về da và làm đẹp. Nên sau 5 năm gắn bó với công việc, khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 do chị trực tiếp quản lý và điều hành đã trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút hàng nghìn lượt bệnh nhân và khách hàng đến thăm khám và trải nghiệm dịch vụ mỗi năm. Chị cũng là người truyền lửa cho rất nhiều chị em phụ nữ, giúp họ tự tin hơn và dám đương đầu với khó khăn thử thách để đi đến thành công. Chị Nhung cho biết thêm.
Để mà thành công được thì trước hết là bạn phải có đam mê. Và khi mà bạn có đam mê thì không chỉ là bạn sẽ tập trung toàn bộ thời gian, sức lực của bạn mà bạn còn có thêm những cái bạn sẽ dành mọi thời gian để bạn tìm hiểu và bạn sẽ đầu tư cho bản thân mình để mình ngày càng phát triển về cả kiến thức lẫn những cái kỹ năng, kinh nghiệm để mình phát triển hơn. Và mình nghĩ rằng là đối với một người phụ nữ mà muốn thành công thì quan trọng là cũng phải được cái sự tạo điều kiện của không chỉ là của bản thân mình nỗ lực mà còn là của từ các cơ quan lãnh đạo cũng như là gia đình để người phụ nữ có thể là toàn tâm toàn ý cho cái đam mê, cho cái sự nghiệp mà mình lựa chọn.
Nói về chị Đỗ Thị Hồng Nhung, người quản lý xuất sắc của khoa da liễu, thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cho biết.
Trong cái thời gian làm việc thì đồng chí cũng có những cái đề xuất, những cái sáng kiến, cải tiến để cho khoa ngày càng được có những cái dịch vụ tốt và lan tỏa được cái dịch vụ và cái sự đó đến tất cả các cái khách hàng của chúng tôi trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng như là ở các tỉnh lân cận khác.
Nắm bắt được xu hướng và nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao của người dân và du khách khi đến với Yên Bái, sau 15 năm ấp ủ, chị Lê Thị Hiếu ở phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái đã quyết tâm đầu tư xây dựng một khu du lịch sinh thái rừng rổi rộng trên 5 hectare ở thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, với tên gọi Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Du lịch Bảo Hưng. Chị Hiếu cho biết.
Khu sinh thái này thì tôi ý tưởng rất là từ lâu rồi. Bởi vì khi tôi mua cái trang trại này ấy, là tôi mua cách đây là được 15 năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ tôi thấy là cái nhu cầu của tất cả các chị em và mọi người đều muốn là trải nghiệm. Tôi thấy ở bên thành phố thì cái không gian ở bên đó nó không thể là như ở bên này được. Tuy rằng từ bên thành phố sang đây cũng không xa lắm. Ở bên đấy sang bên này là chỉ có 10 phút thôi. Thế tôi nghĩ là mình có một cái khăn không gian rộng như thế này mà mình không làm thì nó quá phí. Cho nên bây giờ tôi mới nghĩ ra là làm một cái khu du lịch sinh thái hàng tuần để cho gia đình này, rồi cho các con là ví dụ như ăn rau gì, thích hái rau gì và thích hái quả gì.
Nói là làm, tháng 4 năm 2023, khu du lịch sinh thái của gia đình chị Hiếu đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một quần thể tổng hợp với nhiều dịch vụ từ vui chơi giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi cho đến các hoạt động trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên như vườn rau, ao cá. Điểm nhấn độc đáo của khu du lịch sinh thái này là được bao quanh bởi một rừng rổi 5 năm tuổi, rộng trên 3 hectare, tạo không gian xanh, thoáng đãng, mát mẻ, giúp người dân có thể vừa vui chơi vừa ngắm cảnh. Mặc dù là điểm du lịch mới nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái khoảng gần 5 km, nhưng nơi này đã bắt đầu thu hút nhiều người dân đến tham quan, khám phá và trải nghiệm. Chị Vũ Thị Tố Loan, người dân ở tổ 15 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Đây là lần đầu tiên tôi đến khu sinh thái này, tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Nó nhẹ nhàng, nó bình yên và có một cái gì đấy nó rất là thoải mái. Và chúng tôi được trải nghiệm được rất nhiều cái phong cảnh rồi hoạt động rất là phong phú và đa dạng.
Du lịch sinh thái ở nông thôn đang là xu hướng phát triển du lịch ở nhiều địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần hình thành, xây dựng điểm đến xanh gần gũi với thiên nhiên, gia tăng trải nghiệm. Với quyết tâm dám nghĩ, dám làm cùng sự đầu tư lớn, chị Lê Thị Hiếu đã và đang mang đến cho người dân thành phố và các địa phương lân cận những cảm nhận mới mẻ, được tận hưởng bầu không khí trong lành ở một khu du lịch sinh thái nằm ngay vùng ven của thành phố. Chị Hiếu cho hay.
Du lịch sinh thái là một cái xu hướng của ngày nay. Thì tôi cũng muốn là hoàn thiện thật nhanh và làm được nhiều những cái mô hình mới để cho không cứ là ở thành phố Yên Bái và tất cả các nơi, ví dụ như là Hà Nội, Lào Cai, tất cả các mọi nơi có thể là về đây, có thể là mình người ta đến cái khu nhà mình này vừa chạm nghỉ vừa ăn uống và dùng các cái dịch vụ nhà mình, ví dụ như câu cá, câu tôm. Tôi thấy ở cái xu hướng này ở Yên Bái vẫn chưa ai có cái phần câu tôm này. Thế cho nên là tôi rất thích là làm cái khu mới này và nhất nhiều cái mới để cho mọi người đến đây để thưởng thức.
Có thể thấy với quyết tâm đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm cùng những ý tưởng kinh doanh mới mẻ, các chị em phụ nữ của tỉnh Yên Bái đã và đang khẳng định khả năng của mình trong làm kinh tế. Qua đó không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, đồng thời tạo sức lan tỏa và động lực để các hội viên phụ nữ học hỏi noi theo.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 Europa League, Liverpool thắng đậm Sparta Praha 5-1. Mark Allister kiếm về quả phạt đền và đích thân thực hiện thành công mở tỷ số cho Liverpool ngay phút 6. Sau đó, Darwin Núñez lập cú đúp ở phút 25 và 45-3 để giúp đội khách nắm lợi thế cực lớn sau hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Sparta Praha có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3 nhờ cú đá phản lưới nhà của Conor Bradley. Tuy nhiên, Liverpool chỉ mất ít phút để tái lập cách biệt 3 bàn khi Javi Elliot kiến tạo cho Luis Diaz lập công. Chiến thắng 5-1 của Liverpool được Dominic Szoboszlai ấn định ở phút 90-3 với pha đi bóng và dứt điểm khéo léo. Cũng ở lượt đi vòng 1/8 Europa League, ngựa ô Karabakh đã cầm hòa Leverkusen 2-2. Karabakh tiếp tục gây ngạc nhiên tại Europa League. Đội bóng Azerbaijan vừa lên dẫn trước 2-0 trong cuộc tiếp đón Leverkusen. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso đã thoát hiểm khi Florian Wick và Patrick Schick vào sân từ ghế dự bị rồi gỡ hòa 2-2. Ronaldo và Anat đã nối dài mạch trận thất vọng khi thua Al Raed 1-3 ở vòng 23 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Cá nhân Ronaldo có màn trình diễn không như ý muốn trước Al Raed. Dấu lớn nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha là pha dứt điểm dội cột dọc trước khi Alman Yahi đá bồi gỡ hòa 1-1 ở phút 24. Al Raed ghi 3 bàn thắng từ những tình huống phòng ngự hớ hênh của Anat nhờ công của Bekaoui, Mohamed Fozay và Amir Saud. Tới thời gian bù giờ, Ronaldo suýt lập siêu phẩm nhưng bị xà ngang từ chối cú sút đẹp mắt. Trên sân nhà, AS Roma thắng lớn 4-0 trước Brighton, qua đó mở toang cánh cửa vào tứ kết Europa League mùa giải 2023-2024. Phút thứ 12 tận dụng sai lầm của hàng thủ Brighton, Paulo Dybala thoát xuống đi bóng khéo léo vượt qua thủ thành ra Sean Stein để mở tỷ số cho trận đấu. Phút 43 Lukaku lấy bóng trong chân hậu vệ Brighton rồi dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt cho Estoril. Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với lợi thế tạm dành cho đội chủ nhà. Phút 64, Gianluca Mancini như dội gáo nước lạnh vào các cầu thủ Brighton khi có pha chạm bóng cận thành đầy tinh tế nâng tỷ số lên 3-0. Dẫn trước 3 bàn cùng tâm lý thoải mái, Christian ấn định chiến thắng 4-0 bằng pha đánh đầu hiểm hóc của phút 68, qua đó giúp AS Roma đặt một chân vào tấm vé tứ kết.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 3 2024, khu vực phía Tây. Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.